Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 12 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về áo Đức Bà Camelo và sự bảo vệ của Đức Mẹ dành cho những người mang áo này. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về các cuộc hành hương tế mộ của các vị thánh và một vài đặc tính của nó. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Lộ Đức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bênh vực phẩm giá của anh chị em bệnh nhân và đề cao giá trị cứu độ của đau khổ. Đức Hồng Y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha trong dịp cử hành Ngày Quốc tế các bệnh nhân lần thứ 25, cử hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chiều ngày 10 và 11 tháng 2 hôm qua. Trong buổi rước nến kính Đức Mẹ tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ tối thứ Sáu mùng 10 tháng 2, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta biết rằng sự mong manh, yếu ớt và những giới hạn không bao giờ làm thương tổn phẩm giá cao cả nội tại của con người. Nhân phẩm cũng trở thành nguồn mạch và động lực, nhờ đó mỗi cuộc sống có thể được thể hiện hoàn toàn, mặc dù phải chịu đau khổ. Hơn nữa, trong đau khổ có tiềm ẩn một sức mạnh đặc biệt làm cho con người được gần Chúa Kitô trong nội tâm, một ơn thánh đặc biệt. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhận xét rằng sự khám phá ý nghĩa cứu độ của đau khổ trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô biến đổi tâm trạng xuống tinh thần vì bệnh tật. Niềm tin trong việc tham phần vào khổ đau của Chúa Kitô mang trong mình niềm xác tín, theo đó, người chịu đau khổ bổ túc những gì còn thiếu trong cuộc thử thách của Chúa Kitô và hữu ích cho phần rỗi của các anh chị em khác như Chúa Kitô.
Lúc 10 giờ sáng hôm qua, 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ quốc tế trọng thể tại Vương cung Thánh đường Hầm Thánh Pio X tại Lộ Đức, trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu, trong đó cũng có một số anh chị em bệnh nhân và những người thiện nguyện chăm sóc họ. Đồng tế với Đức Hồng Y, có Đức Hồng Y Peter Tutson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, 20 giám mục và khoảng 200 linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến ý nghĩa của ngày lễ và khẳng định rằng, cử hành ngày các bệnh nhân ở Lộ Đức có nghĩa là cảm tạ Chúa vì tất cả mọi người, Kitô hữu và tín đồ các tôn giáo khác, và cả những người không tín ngưỡng, đến nơi được chúc phúc này để tìm kiếm sự an ủi và niềm hy vọng. Cử hành ngày bệnh nhân ở Lộ Đức này có nghĩa là nghĩ đến tất cả những người được hưởng sự dịu dàng của Thiên Chúa, qua các công việc từ bi thương xót về thể lý cũng như tinh thần. Và như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong sứ điệp của Ngài, Ngày Thế giới các bệnh nhân là cơ hội đặc biệt chú ý đến thân phận của các bệnh nhân và nói chung là những người đang đau khổ, và đó cũng là dịp để biểu lộ sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện và trong sự khích lệ của tôi dành cho các bác sĩ, các y tá, những người thiện nguyện và tất cả những người dấn thân phục vụ các bệnh nhân và những người túng thiếu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cầu chúc tất cả mọi người hãy luôn luôn là dấu chỉ vui tươi về sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa, noi gương chứng tá rạng ngời của bao nhiêu người bạn của Thiên Chúa, trong đó tôi nhắc đến Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Camillo de Lelis, bổn mạng các nhà thương và các nhân viên y tế, và Mẹ Thánh Teresa Cancuta, thừa sai sự dịu dàng của Thiên Chúa.
Vatican, hôm qua 11 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Hoser, Tổng giám mục giáo phận Warszawa Praga bên Ba Lan, đến Medjugorje trong tư cách là đặc sứ của Tòa Thánh. Làng Medjugorje cũng gọi là Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, là nơi 6 thiếu niên công giáo người Croat quả quyết họ đã được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. từ đó đến nay đã có hơn 40 triệu người đến hành hương nơi đây. Giáo quyền địa phương đã điều tra và không nhìn nhận tính chất siêu nhiên của sự kiện. Tòa Thánh cũng đã lập ủy ban điều tra do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, làm chủ tịch, nhưng cho đến nay Tòa Thánh chưa công bố kết quả cuộc điều tra. Vì chưa được công nhận nên giáo quyền chỉ cấm các cuộc hành hương chính thức, nhưng không cấm các tín hữu đến hành hương với tư cách riêng. Thông cáo công bố hôm qua của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, sứ vụ của Đức Tổng Giám mục Đặc sứ Jose là thu thập thêm những kiến thức sâu xa hơn về tình hình mục vụ tại Medjugorje và nhất là về những nhu cầu của các tín hữu đến đó hành hương và dựa theo đó đề nghị những sáng kiến mục vụ cho tương lai. Vì thế, sứ vụ này hoàn toàn có tính cách mục vụ. Đức Tổng Giám mục Jose sẽ tiếp tục thi hành nhiệm vụ Tổng Giám mục Giáo phận Warszawa Praga và dự kiến sẽ hoàn tất sứ mạng Đức Thánh Cha giao phó trước mùa hè năm nay. Đức Tổng Giám mục Hơzer thuộc tu hội Thánh Vinh Sơn Palotin, cũng gọi là tu hội Tông Đồ Công Giáo, sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 27 tháng 11 năm nay. Trước kia ngài là Tổng Giám mục Đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Warszawa Praga, có hơn 1 triệu tín hữu công giáo, ngài vẫn giữ nguyên tước vị Tổng Giám mục.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn Độ, cổ võ thăng tiến văn hóa sự sống, chuẩn bị hôn nhân, đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu tiên trong đời sống hôn nhân, gần gũi những người gặp khó khăn, cảm thấy xa lìa giáo hội, đặc biệt là những người ly dị tái hôn. Trên đây là nội dung sứ điệp được công bố sau đại hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn, tiến hành tại thành phố Bhopal từ ngày 31 tháng Giêng đến 8 tháng 2 vừa qua, với sự tham dự của 136 giám mục thuộc 132 giáo phận ở Ấn Độ, với chủ đề Thăng tiến niềm vui yêu thương trong các gia đình chúng ta, một đề tài dựa trên tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Các giám mục Ấn cũng đề ra kế hoạch việc huấn luyện về mục vụ gia đình, thăng tiến sự trợ giúp hữu hiệu hơn cho các gia đình sống trong tình cảnh khó khăn hoặc thảm trạng nghèo đói cùng cực. Sứ điệp có đoạn viết, chúng tôi nhớ đến lời Đức Thánh Cha Francisco nói, điều cấp thiết ngày nay là sứ vụ chăm sóc những người có quan hệ hôn nhân bị tan vỡ. Chúng tôi muốn tất cả cảm thấy tình thương hiền mẫu của giáo hội, đến độ họ cảm nghiệm được vòng tay từ bi thương xót của Chúa Cha, vòng tay không loại trừ một ai. Các giám mục nhận xét rằng, tại Ấn có hơn 300 triệu người nghèo, họ thường sống tại miền quê, không được hưởng các dịch vụ sức khỏe đầy đủ, thiếu cơ hội nhận được một nền giáo dục thích hợp và hội nhập vào thế giới công ăn việc làm. Trong số những người nghèo ấy, dễ bị tổn thương nhất chính là các phụ nữ và trẻ em. Tại Ấn Độ hiện có 28 triệu tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, tương đương với 3% dân số toàn quốc. Trong số này có 15 triệu 500 ngàn tín hữu Công giáo thuộc ba nghi lễ Latin, Siro Malapa và Siro Malankara.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Colombia tố giác các nhóm bán quân sự cực hữu ngày càng hiện diện tại những vùng trước đây thuộc quyền kiểm soát của lực lượng phiến quân tả phái FARC. Lực lượng FARC đã ký hòa ước với chính phủ Colombia và từ bỏ các hoạt động du kích và đang được giải giáp. Hòa ước kết thúc gần 50 năm nội chiến, làm cho 300.000 người thiệt mạng và 7 triệu người di tản trong nội địa Colombia. Hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Hugo Alberto Torres Marin, giám mục giáo phận Apartado, nói với đài phát thanh Santa Fe rằng, vùng Uraba ở miền Bắc Colombia ngày càng rơi vào tay các nhóm bán quân sự và các tổ chức bất hợp pháp khác, vì nhà nước không hiện diện tại vùng này. Hậu quả là có những vụ trục xuất dân chúng, buôn bán ma túy, các băng đảng bất lương, sự tàn phá môi sinh, khai thác quặng mỏ bất hợp pháp. Đức Cha Torres Marin kêu gọi chính phủ và các lực lượng an ninh đề ra những biện pháp thích hợp để tái kiểm soát các vùng bị các nhóm bất lương chiếm hữu.
San Salvador, Giáo hội Công giáo El Salvador cùng với Đại học Công giáo Trung Mỹ và Caritas nước này kêu gọi Quốc hội ban hành luật cấm khai thác mỏ vàng và bạc vì mức độ ô nhiễm cao độ gây ra cho môi trường. Theo nghiên cứu mới đây của Liên Hiệp Quốc, South Haiti, El Salvador là nước có mức độ suy thoái môi trường trầm trọng nhất trên toàn Mỹ Châu. Tình trạng này khiến cho giáo hội tại nước này gọi việc cho phép khai thác kim loại tại đây là một cuộc tự sát tập thể. Hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục của giáo phận thủ đô San Salvador, José Luis Escobar, cùng với đại diện của Đại học Trung Mỹ và Caritas nước này, kêu gọi Quốc hội El Salvador thông qua luật cấm khai thác các mỏ vàng và bạc tại đây, vì lý do cần phải bảo tồn sự sống và môi trường, như Hiến pháp quốc gia quy định. Đằng khác, dự luật này cũng nhắm chống lại những thiệt hại do việc khai thác vàng bạc đã gây ra cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Escobar cũng khẳng định rằng, đạo luật hiện hành về việc khai thác quặng mỏ ở El Salvador hoàn toàn lỗi thời vì nó đặt người dân nước này trước một nguy hiểm trầm trọng. Cha Andrew Oliva, Viện trưởng Đại học Trung Mỹ, tuyên bố rằng các công ty quặng mỏ nước ngoài luôn sử dụng những mánh lới để thuyết phục dân chúng để họ khai thác các mỏ trên đất đai liên hệ. Cha cho biết cho phép khai thác các quặng mỏ gây ra nguy hiểm trầm trọng cho môi trường và các nguồn nước vốn rất yếu tại El Salvador. Hồi năm ngoái, chính phủ El Salvador đã thắng kiện chống lại công ty Pacific Rim thuộc hãng Oceana Gold của Úc và Canada. Công ty này đòi chính phủ El Salvador phải bồi thường 250 triệu Mỹ kim vì không chịu gia hạn giấy phép khai thác mỏ vàng El Dorado. Tuy nhiên, Trung tâm Quốc tế Trọng tài Giải quyết các xung đột về đầu tư, gọi tắt là CRD, thuộc Ngân hàng Thế giới, đã xử cho nhà nước El Salvador thắng kiện và còn phạt công ty Pacific Rim phải bồi thường 8 triệu Mỹ kim cho El Salvador, án phí tranh tụng.
Panama, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019 tại thành phố Panama, chờ đợi 350.000 bạn trẻ và 4.000 ký giả đến tham dự sinh hoạt này. Đây sẽ là lần thứ ba một nước Mỹ Châu Latin được chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn vũ sau Argentina và Brazil. Ban tổ chức tại Panama dự kiến sẽ có hơn 280.000 chỗ trọ cho tất cả các bạn trẻ và du khách đến từ các nước trên thế giới nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế. Báo chí địa phương cho biết các chủ nhà trọ phải bảo đảm các điều kiện an ninh cho dịp đại hội này. Panama hiện có 3.600.000 dân, trong đó 85% là tín hữu Công giáo và 10% theo Tin lành.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Khi con kêu cầu thì ai nghe con?
Tin tức khắp nơi đổ về từ mọi ngõ ngách của thế giới làm lòng con bối rối. Chẳng lẽ con lại vô tư đến mức vô tâm theo kiểu nghe tin cho biết thế thôi? Vì đó là tin thế giới, chứ đâu có liên hệ gì đến đất nước của con, đến thành phố, đến làng quê hay gia đình con. Hoặc là theo dõi tin tức vốn là một sở thích của con từ lâu nay, hoặc là nghe tin tức để có cái mà chém gió với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu con nghĩ như thế, thì ai sẽ nghe tiếng nói của một người bé nhỏ như con? Ai sẽ nghe tiếng nói của một làng quê nhỏ bé? Ai sẽ nghe tiếng nói của một thành phố bình thường? Ai sẽ nghe tiếng nói của một quốc gia nghèo đang trên đường phát triển như đất nước con? Thế nhưng, chẳng lẽ con lại hoang mang lo lắng và sợ hãi? Cũng có nhiều điều đáng lo lắm chứ. Nhưng có bao điều lớn lao mà con chắc chắn là có muốn lo cũng không nổi. Có người đã nói vui rằng, ăn rau muống mà đòi bàn chuyện quốc tế. Nếu thế, con nên làm gì lạy Chúa? Con chợt hình dung thấy, có lẽ lúc nào cũng có biết bao người đang than van với Chúa, đang cầu nguyện với Chúa. Có lẽ có người thì Chúa mỉm cười chúc lành, có người thì Chúa an ủi, có người thì Chúa mắng cho, có người thì Chúa khóc lóc thương tiếc, có người thì Chúa không thèm nói với, có người thì Chúa đành dở khóc dở cười. Cứ nghĩ thế mà con không biết Chúa sẽ phản ứng thế nào với con. Dù thế nào, con biết chắc chắn Thiên Chúa là người cha tốt, là người mẹ hiền, sẽ dành những gì tuyệt vời nhất cho con. Con nhìn về Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với tân Tổng thống Trump, người ta bàn luận nhiều về ông, con cũng không rảnh, người ta có mọi lý do để ủng hộ ông hoặc phản đối ông. Có một chuyện làm con quan tâm, đó là ông mới ký sắc lệnh liên quan đến chuyện cấm cả người tị nạn. Con không muốn đi vào cái vòng tranh luận đủ loại ý kiến, con chỉ thấy buồn, rất buồn, vì con người đang được định nghĩa dựa trên các lợi ích, dựa trên các tiêu chuẩn mà con người áp đặt cho nhau. Con thử hình dung chính bản thân mình là một con người vốn mất nhà cửa và quê hương vì chiến tranh và khủng bố, giờ đang chạy loạn đến đất nước khác, đã không được ở mà còn bị đuổi cách công khai bởi luật pháp và bị xua trừ bởi những người bản địa, bị coi như đồ bỏ đi, bị coi như của nợ. Càng nghĩ con càng thấy buồn tủi. Hình như quyền được sống còn trên mặt đất này có lúc lại trở nên quá xa xỉ đối với con người. Vậy mà điều ấy đang xảy ra trên một nước văn minh như nước Mỹ. Đấy là chuyện trên đất Mỹ, còn trên đất Việt cũng có biết bao nhiêu chuyện để bận tâm. Con nhìn về nước Philippines với tân Tổng thống Duterte, chỉ mới mấy tháng sau khi ông nhận chức mà đã có bao nhiêu người bị giết. Họ bị giết vì liên quan đến ma túy và tội phạm. Nhưng khổ một nỗi, họ bị giết mà không được xét xử. Những người dám mệnh danh là thay trời hành đạo ấy là những cơ quan cảnh sát an ninh của ông Duterte. Thật là dã man khi giết người hàng loạt mà không xét xử. Thật là hãi hùng. Cứ một con người bị dán cái mác là tội phạm, thế là bị bắn chết một cách hợp pháp. Điều này làm con nhớ tới những gì mà Hitler và những kẻ tiếp tay cho hắn đã gây ra khi diệt chủng người Do Thái. Những người ấy thật là tinh vi khi bàn tay họ tự làm nên luật, rồi dùng chính những điều luật ấy để giết hại con người một cách hợp pháp. Nhìn về nước Việt mình, con chẳng biết nói sao nữa, vì cứ nói cái gì liên quan đến đời sống chính trị xã hội là cũng dễ bị coi là nhạy cảm, cũng dễ bị coi là một người không tốt. Chỉ ví dụ như cái chuyện cá chết ở biển miền Trung, con đã thấy biết bao người dân bị các hãng tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí của quốc gia quy kết cho họ đủ tội mà chưa xét xử gì. Những tội bị quy kết và những người dân bị kết tội ấy lại được truyền thông đưa tin liên tục, nóng hổi và rất cụ thể. Trong khi tiến trình việc điều tra nguyên nhân cái chết thì lại nói chung chung và chậm chạp. Con nhìn về chính bản thân mình, thấy mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu xét ở trong một xã hội, mình vẫn còn có ưu thế hơn rất nhiều người. Thế mà, nhiều khi con cảm thấy mình muốn sống tốt còn quá khó. Chưa kể biết bao anh chị em bị lâm vào những hoàn cảnh éo le trăm bề, chịu thiệt thòi bất công bao nhiêu. Chưa kể biết bao anh chị em không biết ăn nói, không học hành nghề nghiệp, cũng không biết rồi đời sẽ xô đẩy ra sao. Đối với họ, có lẽ là một người tốt, đó là điều gì rất xa xôi trong ước mơ sâu kín. Con nhìn về cõi lòng mình, thấy đầy cám dỗ và bất toàn. Thế nhưng, nếu con thấy bên ngoài người ta đối xử với nhau tệ như thế, thì làm sao con dám sống thật với những yếu đuối của mình? Ai sẽ bao dung và thông cảm cho con? Nếu con không sống thật tâm, thì làm sao con có thể trưởng thành? Vì tập luyện thì mới có lớn khôn. Ai tập luyện mà lại không có những lần va vấp? Những phút cầu nguyện thật nặng lòng, con xin dâng lên Chúa tất cả. Xin Chúa đốt lên trong con tia sáng hy vọng, tia sáng vui tươi của cuộc sống chân thật và bình dị, tràn đầy tiếng cười nói thăm hỏi và cảm thông giữa người với người. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về áo Đức Bà Camelo và sự bảo vệ của Đức Mẹ dành cho những người mang áo này.
Quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ đề cập đến thói quen của một số tín hữu mang áo Đức Bà Camelo và xác tín rằng Đức Mẹ bảo vệ và giúp đỡ họ. Thưa cha, con vẫn thấy có nhiều tín hữu, nhất là những ông bà cụ già hoặc như các chị thuộc hội nước hàng xóm. Họ tin rằng mang áo Đức Bà Camelo thì thế nào cũng được Đức Mẹ cứu giúp. Nhiều người mang áo này như mang bùa hộ mạng vậy. Sự tích áo này ra sao và thái độ mang áo Đức Bà như vậy có đúng không, thưa cha?
Theo một lưu truyền cổ kính thì vào năm 1251, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Simon Stock, được dịch là Simon Cột, một cha dòng Cát Minh hay là Camilo, và trao cho cha áo Đức Bà, gồm hai mảnh màu nâu đeo phía trước ngực và sau lưng, đeo bằng cách choàng qua đầu. Với thời gian thì nhiều giáo dân gia nhập các hinh đoàn dòng Ba Camilo, áo Đức Bà trở nên thông dụng hơn, nhưng hình dáng áo này cũng dần dần thu hẹp. Ngày nay, áo này chỉ còn hai mẩu hố bằng vải màu nâu nhỏ như tem thư, có khi lớn hơn một chút. Một mặt có in hình Đức Mẹ núi Cát Minh, mặt kia có hình Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc là Thánh Simon. Hai miếng vải này được nối với nhau bằng một sợi dây để đeo ở cổ. Theo truyền thống, khi trao áo cho Thánh Simon, Đức Mẹ hứa rằng ai đeo áo này thì sẽ được cứu thoát khỏi lửa hỏa ngục. Áo Đức Bà Camilo thịnh hành tới tột đỉnh trong thập niên 1950-1960. Lòng sùng kính Đức Mẹ qua việc mang áo Đức Bà Camilo được coi là rất phổ biến, đứng thứ hai sau Kinh Mân Côi. Quả thực là không thiếu những tín hữu đơn sơ coi áo này như một thứ bùa hộ mạng, có năng lực huyền nhiệm, chẳng những bảo đảm cho người đeo khỏi sa hỏa ngục, nhưng còn vượt thắng được những hình khổ do cuộc thanh luyện ở luyện ngục đang chờ đợi họ nữa. Dĩ nhiên, đó chỉ là sự tin tưởng bình dân, và chắc chắn đó không phải là chủ đích của Đức Mẹ khi ban áo này, và cũng không phải là chủ trương của các cha dòng Cát Minh khi quảng bá lòng sùng kính đặc biệt này. Cha Redemptus Valabek, người Mỹ, giáo sư tại Roma và chuyên gia về linh đạo Cát Minh, đồng thời cũng là người cổ võ lòng sùng mộ áo Đức Bà Camilo, nói: Đức Mẹ không làm điều mà Chúa Giêsu Kitô không muốn. Chúa là mục tử đi tìm chiên lạc. Mẹ Maria không phải là con đường song song dẫn về quê trời. Mẹ Maria không dẫn chúng ta vào thiên đàng mà không qua Chúa Kitô.
Như vậy thì việc đeo áo Đức Bà Camilo có ý nghĩa thực sự như thế nào, thưa cha?
Về câu hỏi này, thiết tưởng điều tốt nhất là để cho chính Đức Thánh Cha John Paul II trả lời. Ngài khi lên 10 tuổi cũng đã bắt đầu đeo áo Đức Bà Camilo, và Ngài còn tiếp tục đeo cho tới khi qua đời. Trong cuốn sách Tự thuật Hồng Ân và Mầu Nhiệm, xuất bản năm 1996, Đức Thánh Giáo Hoàng cho biết là Ngài cũng đã có ý định đi tu dòng Cát Minh. Trên ngọn đồi ở thành phố Vadovice, quê hương của Ngài, có một đan viện Cát Minh. Dân chúng thường tuấn đến đó đông đảo, và việc mang áo Đức Bà Camilo rất thịnh hành nơi các tín hữu, trong đó có Ngài. Trong sứ điệp được công bố ngày 26 tháng 3 năm 2001, gửi hai cha bề trên tổng quyền của hai ngành dòng Cát Minh, nhân dịp kỷ niệm 750 năm áo Đức Bà Camilo, Đức John Paul II viết: Dấu hiệu áo Đức Bà cho thấy một tổng hợp hữu hiệu về linh đạo Thánh Mẫu, nuôi dưỡng lòng sùng mộ của các tín hữu và làm cho họ nhạy cảm đối với sự hiện diện yêu thương của Đức Mẹ trong cuộc đời của họ. Áo Đức Bà chủ yếu là một cái áo. Những người đón nhận áo này được liên kết và gắn bó mật thiết cách nào đó với dòng Camelo và hiến thân phụng sự Đức Mẹ, hầu mưu ích cho toàn thể giáo hội. Vì thế, những người mang áo Đức Bà Camelo được đưa vào trong đất Camelo, trong đó họ có thể được ăn hoa trái và những sự tốt lành, và cảm nghiệm sự hiện diện từ mẫu yêu thương của Đức Mẹ Maria trong quyết tâm hàng ngày của họ mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và biểu lộ Ngài trong cuộc sống của họ, hầu mưu ích cho giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức John Paul II nhắc lại rằng chính Ngài cũng mang áo Đức Bà Camilo từ ngày còn nhỏ, và Ngài nêu rõ hai chân lý được gợi lên qua chiếc áo Đức Bà Camilo. Thứ nhất, đó là sự bảo vệ liên tục của Đức Trinh Nữ, không những trong suốt cuộc lữ hành trần thế, nhưng nhất là trong lúc tiến về vinh quang bất diệt sung mãn. Thứ hai, đó là sự ý thức rằng lòng sùng mộ đối với Đức Mẹ không thể chỉ giới hạn vào việc đọc kinh và tôn kính Mẹ trong một số hoàn cảnh, nhưng còn phải trở thành một cái áo, nghĩa là một hướng đi liên tục trong cuộc sống Kitô, được dệt bằng kinh nguyện và đời sống nội tâm, qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích và thực thi các công việc từ bi bác ái về mặt tinh thần và vật chất nữa. Như thế, áo Đức Bà trở thành một dấu chỉ giao ước và hiệp thông với nhau giữa mẹ Maria và các tín hữu. Thực vậy, áo Đức Bà biểu lộ một cách cụ thể đó là món quà của mẹ đấng mà Chúa Giêsu đã trao ban từ trên thánh giá cho Thánh Gioan và qua thánh nhân cho tất cả chúng ta nữa, và cũng biểu lộ sự phó thác Thánh Tông Đồ yêu quý và tất cả chúng ta cho Đức Mẹ, người trở thành mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta. Trong sứ điệp nói trên đây gửi hai bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha John Paul II không xác nhận sự tích Đức Mẹ hiện ra trao áo cho Thánh Simon, vì không có sử liệu nào chắc chắn ghi lại điều đó, nhưng Ngài đề cao ý nghĩa của áo này như chúng ta vừa thấy. Cha Redemptus Valabek giải thích thêm rằng, theo truyền thống Đức Mẹ bảo Thánh Simon, ai mang áo Đức Bà Camelo thì sẽ không phải xa hỏa ngục. Điều này chỉ có nghĩa là nếu ta ý thức rằng mang áo Đức Bà có nghĩa là cố gắng hết sức để sống trọn tin mừng. Mang áo Đức Bà có nghĩa là nhìn nhận tình thương và sự bảo vệ của mẹ, đồng thời hứa noi gương mẹ như lý tưởng của môn đệ Chúa Kitô.
Như vậy chúng ta phải nhấn mạnh rằng không thể mang áo Đức Bà Camelo như là mang bùa hộ mạng, có phải không thưa cha?
Đúng vậy, người ta mang bùa tin rằng lá bùa đó có sức mạnh ma thuật, mình chẳng cần làm gì, lá bùa ấy cũng bảo vệ mình. Trái lại, việc mang áo Đức Bà đòi hỏi người tín hữu phải cố gắng hơn nữa, sống xứng đáng là con của mẹ Maria mà chiếc áo ấy nhắc nhở. Trong nghi thức trao áo Đức Bà Camelo, vị linh mục hoặc là vị được ủy quyền đọc rằng, con hãy nhận lấy áo Đức Bà này như một dấu hiệu nói lên quan hệ đặc biệt của con với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu, mà con hứa là noi theo người. Ước gì chiếc áo này nhắc nhở cho con về phẩm giá Kitô hữu của con trong việc phục vụ tha nhân và noi gương mẹ Maria. Con hãy mặc áo này như một dấu chỉ sự bảo vệ và sự thuộc về gia đình dòng Camelo. Hãy vui lòng thi hành thánh ý Thiên Chúa và tận tụy hiến thân xây dựng một thế giới phù hợp với kế hoạch của Chúa, thế giới như một cộng đồng công lý và bình an. Trong quy luật, người mặc áo Đức Bà Camelo được khuyên nhủ hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, thực hành lòng sùng kính đối với Đức Mẹ và mỗi ngày đọc ít là 3 kinh kính mừng. Cũng nên nói thêm rằng Đại hội mùa hè năm 2001, hồi cuối tháng 7, tại Trung tâm Linh đạo Camelo ở Darien, giáo phận Joliet, bang Illinois, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 300 người gồm các linh mục Camelo, nữ tu và giáo dân về đề tài áo Đức Bà Camelo, cha giám đốc trung tâm tên là Robert Calaresi cũng nhắc nhở mọi người về những chân lý đó. Nhiều diễn giả tại hội nghị ấy như linh mục Patrick McMahon, đặc trách về giáo dân Camelo tại Mỹ, nhấn mạnh rằng nếu chúng ta chỉ bám chặt vào những chuyện tương truyền đạo đức thay vì dựa trên một nền thần học lành mạnh thì sẽ không có tương lai cho việc sùng mộ áo Đức Bà Camelo. Vì thế, trong những chục năm gần đây, dòng Camelo đã cố gắng điều chỉnh lại việc sùng mộ đối với áo Đức Bà Camelo.
Thưa cha, có sách viết rằng Đức Giáo Hoàng Gioan 22 đã công bố xác chỉ ban đặc ân ngày thứ bảy cho những người mang áo Đức Bà Camelo khi họ qua đời, nghĩa là Đức Mẹ sẽ bảo vệ họ khi họ chết, nhất là chết trong ngày thứ bảy, là ngày kính Đức Mẹ. Có thật hay không, thưa cha?
Tòa Thánh vẫn luôn nhấn mạnh rằng cái xác chỉ đặc ân thứ bảy gọi là của Đức Gioan 22, thực ra đó chỉ là một văn kiện giả. Cha Sam Anthony Morello, khi còn là thành viên Hội đồng Tổng Cố vấn của dòng Camelo Nhặt Phép từ năm 1986 đến 1991 ở Roma, cũng đã nghiên cứu về vấn đề này và xác nhận như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài các cuộc hành hương tới mộ của các vị thánh và một vài đặc tính của nó.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các cuộc hành hương tới mộ của các vị thành lập các giáo hội, nổi tiếng nhất là cuộc hành hương tới mộ Thánh Martino thành Tours. Cuộc hành hương tới mộ Thánh Thomas Becket tại Canterbury cũng có tầm quan trọng lớn vì cuộc tử đạo của thánh nhân vang vọng trong toàn Âu Châu. Các đền thánh của Thánh Michele thành Gargano và núi Saint-Michel vùng Normandy Bắc Pháp cũng đáng kể. Trong số các đền thánh kính Đức Mẹ bên Tây Phương có đền thánh Đức Bà Rocamadour có từ thế kỷ thứ 9 và đền thánh Đức Bà Loreto miền Trung Italia phát triển vào cuối thời Trung Cổ. Thật ra còn có vô số các đền thánh Đức Mẹ khác nữa. Sau đây là một vài lý do khiến cho các tín hữu đi hành hương các đền thánh. Thứ nhất là để xin ơn hay để tạ ơn. Giao thoa với ước mong viếng thăm đền thánh, có ước muốn xin các ơn huệ. Đi hành hương để xin ơn lành các bệnh tật hay các ơn huệ khác đã hiện diện trong ngoại giáo. Nó phát triển với việc sùng kính các thánh chuyên chữa các bệnh tật khác nhau. Rất thường khi sự nổi tiếng của một đền thánh đến từ các phép lạ xảy ra tại đó. Người ta công bố danh sách các phép lạ lành bệnh, nhưng không phải mọi sự đều được kiểm soát và chứng thực cẩn thận. Một trong những lý do làm nảy sinh ra sự nổi tiếng ấy là việc rao giảng bình dân, phổ biến các phép lạ trong ý hướng tìm kiếm điều ngoại thường và kỳ diệu, các lời hứa các ân huệ của trời cao, dựa trên các tiêu chuẩn lợi ích hơn là tinh thần thiêng liêng. Một cách nhanh chóng bên cạnh các đền thánh cũng mọc lên các nhà thương với tất cả các sinh hoạt bác ái chữa trị cho các tín hữu hành hương. Cũng không nên quên việc tạ ơn và việc chu toàn một lời khấn nguyện là một hình thức rất thông thường đã để lại các dấu vết rất hay trong nghệ thuật. Điểm thứ hai là việc tôn kính các thánh tích. Khi Hoàng hậu Constantina xin thánh tích các vị tử đạo, Đức Giáo hoàng Gregorio cả trả lời rằng, tín hữu Roma không có thói quen lấy các thánh tích từ xác các vị tử đạo. Một đàng ngài cho thấy thói quen tôn kính các thánh có sắc thái địa phương, đàng khác ngài chỉ cho phép phổ biến các thánh tích gián tiếp qua việc đụng chạm thôi, các khăn hay vải đụng chạm tới hòm hay mộ chôn các thánh, dầu của các đèn đốt tại nơi tôn kính các vị hay nước các suối chung quanh. Chúng cũng mang theo sự hiện diện hoạt động chữa lành của vị thánh được tôn kính. Tuy nhiên các dân tộc mới cần có các kiểu diễn tả có thể sờ mó được, hầu như muốn có được sự thánh thiện của đền thánh trong một cách thế nào đó.
Trong hai thế kỷ thứ 8, thứ 9, ước muốn sưu tầm các thánh tích dẫn đưa tín hữu tới chỗ, chia nhau thi thể các thánh. Khuynh hướng này sẽ tạo ra một thúc đẩy đè nặng trên các cuộc hành hương thời Trung Cổ và làm nảy sinh ra nhiều lệch lạc phát xuất từ lòng đạo đức quảng đại và dồi dào, cũng như từ sự dễ tin và sự cuồng tín của các tín hữu. Các giới lãnh đạo giáo hội đã phải cố gắng nhiều trong việc kiểm soát thực hành này, và các thần học gia và giáo luật cũng đã nỗ lực sửa chữa các ý hướng và hình thái không đứng đắn ấy, nhưng xem ra vô hiệu. Được thúc đẩy bởi một sức sinh động tinh thần và lòng sốt mến không được soi sáng, dân chúng nắm tay các đan sĩ và giáo sĩ phục vụ tại các nhà thờ và đền thánh và lôi kéo các vị theo áp lực của thời đại và của các sự kiện. Điểm thứ ba giải thích cuộc hành hương là việc sám hối đền tội. Chiều kích sám hối đền tội là một trong các diễn tả đặc thù của việc hành hương bình dân trong thời đó. Chủ ý này cho thấy một gia tăng tương xứng với sự tăng trưởng của sự nhạy cảm đối với tội lỗi và được tạo thuận tiện bởi một việc rao giảng nhấn mạnh trên sự thịnh nộ của Thiên Chúa trong việc phán xử và sự gian ác của con người vai mang gánh nặng của tội lỗi. Các thánh mà tín hữu chạy tới được coi như những người bầu cử hiệu nghiệm giúp được ơn tha tội. Người ta cho rằng ơn tha tội được ban khi tín hữu tới đền thánh. Các tin tức phong phú thời này đặc biệt chú ý tới khía cạnh này. Chúng làm phát sinh ra một bức bích họa rất sống động liên quan tới các người đi bộ này của Thiên Chúa, lang thang hành hương hết năm này sang năm khác với nhiều cuộc hành hương khác nhau. Họ lựa chọn đi hành hương như thế như để cố ý đền tội và để xin ơn cứu rỗi cộng với việc ăn chay và nộp tiền phạt. Kiểu hành hương này là phần của hệ thống đền tội công khai, và từ thời các đan sĩ Celtic Island trở đi, nó được định giá. Sự xá giải được ban cho tín hữu khi họ thực thi hết những gì phải làm. Vào các thời sau đó, thì việc phạt tiền bị áp đặt bởi trào lưu truy tà, cũng như các tòa án dân sự cho các tội nặng của hàng giáo sĩ, cũng như giáo dân, kể cả hình thái bị đi đày trong một thời gian nào đó hay vĩnh viễn, nghĩa là một hình thức đi hành hương trọn đời. Khi bị lèo lái như thế, việc hành hương cũng thay đổi tính cách của nó cho tới độ làm trống rỗng phẩm chất tinh thần của nó. Một đám đông các người hành hương giả và các kẻ lang bạt tôn giáo lang thang từ đền thánh này sang đền thánh khác, hầu như một quảng cáo nhiều màu, trong đó trộn lẫn sự lạ lùng với cái ngoại lai. Hành hương cũng là tự do khỏi các nhiệm vụ nặng nề và các đòi buộc phải được tuyệt đối tôn trọng. Nó được các tòa án Âu Châu dốc đổ vào các đền thánh, gây thiệt hại cho các giá trị tinh thần đích thực.
Mục đích thứ tư của việc hành hương là để được các ân xá. Tư tưởng sám hối đền tội sẽ được đi kèm bởi tư tưởng của ân xá, bao gồm việc tha tội và tha cả các hình phạt nữa. Thử thách của việc du hành hiệp với việc làm phúc bố thí, lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức khác sẽ được giáo quyền hướng tới việc chiếm được các thiện ích tinh thần thiêng liêng. Ơn toàn xá ban cho các người gia nhập đạo binh thập tự biến thành một hệ thống tuyển mộ binh sĩ, dẫn đưa tới việc thề ra đi giải phóng thánh mộ Chúa Kitô bên thánh địa. Từ thế kỷ 12 trở đi, gia tăng đủ loại ân xá, ban đầu là để thay thế việc sám hối đền tội công khai và riêng tư. Việc thành lập ơn đại xá của các năm thánh khiến cho nó phát triển nhanh chóng, và hậu quả là thay vì đi kính viếng các mộ của các thánh, thì hành hương trở thành mục đích chiếm hữu các công nghiệp và ân xá. Cơ cấu này từ từ có thêm các kiểu diễn tả biến biểu tượng của nó trở thành khá nặng nề với các chi tiết phải tuân giữ. Trước hết là việc khởi hành. Chứng tá đầu tiên của việc bẻ gãy khai mào khiến cho người đạo đức bước vào trong trật tự của các người đi hành hương. Chúng ta có thể tìm thấy trong sách nghi lễ Roma Đức ở thành phố Mainz. Các xác nhận khác ít quan trọng hơn cũng có trong các văn bản phụng vụ và văn chương. Sau khi tham dự thánh lễ, trong đó các tín hữu đi hành hương xưng tội và lãnh nhận việc đền tội, họ quỳ gối đáp lại các lời cầu các thánh. Lễ nghi kết thúc với phép lành trên các dấu hiệu biểu tượng là cây gậy và chiếc bị. Nếu đi hành hương bên thánh địa, thì họ còn phải đọc các lời cầu đặc biệt khác nữa. Thứ hai là trong khi đi hành hương, để tạo ra bầu khí tôn giáo cho cuộc hành hương, các lộ trình dài dự kiến trước các chặng dừng chân tại các đền thánh nhỏ dọc lộ trình. Kiểu mẫu là lộ trình hành hương đến đền thánh Giacobbe thành Compostela bên Tây Ban Nha. Trong đó, tín hữu thực thi trong hình thái ngắn gọn giảm thiểu các điều phải làm tại đền thánh chính. Trên lộ trình, các tín hữu được trợ giúp và tá túc trong các nhà trọ dành riêng cho họ. Thường các nhà trọ này được các dòng đan sĩ hay dòng nhà thương điều khiển. Ít nhất trong chặng cuối cùng của lộ trình, tín hữu phải đi bộ, đôi khi đi chân không. Chặng cuối cùng bắt đầu với một dấu hiệu tôn giáo, từ đó người ta có thể trông thấy đền thánh. Sau khi vơi sự cảm xúc, tín hữu hành hương xuống tắm trong một con suối biểu tượng cho sự thanh tẩy. Ngoài các khó khăn hiểm trở của cuộc hành trình cũng như các nguy hiểm đủ loại, như đói khát vì nghèo không có tiền mua thực phẩm, gặp trộm cướp và thú dữ dọc đường, người hành hương còn thực thi các hình thức hãm mình khổ hạnh khác nữa, cả loại sám hối đền tội như ăn chay, cố ý khất thực và tiết dục.
Chặng thứ ba là khi đến đền thánh. Cho tới trước thế kỷ 13, xem ra việc lãnh nhận bí tích giải tội cũng như cả việc tham dự bí tích thánh thể không phải là điều thông thường. Lời cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn là thực hành phổ biến hơn, và nó được diễn tả ra qua các cử điệu của thân thể nữa, như sụp lạy, việc quỳ gối hay chắp tay có sau này cũng rất cảm động. Trong các thế kỷ 12, 13, dân chúng có thói quen làm tuần cửu nhật, cầu nguyện liên tục trong vòng 9 ngày. Trong dịp lễ kính các thánh, tín hữu có thói quen tham dự buổi canh thức với hay không có buổi cử hành phụng vụ chính thức. Thói quen cổ xưa hơn thói quen này trong trường hợp của các bệnh nhân là việc ngủ ở đền thờ, giấc ngủ chữa lành trong đền thờ gần hòm đựng xương hay tượng của các thánh, và việc tham dự một hay nhiều thánh lễ tiếp theo nhau tại các bàn thờ khác nhau. Việc sờ mó các thánh tích, cho chân tay đau yếu chạm hay các vật dụng chạm vào các thánh tích, đi vòng quanh đền thánh hay mộ của các thánh nhiều lần, ôm hôn vật được tôn kính, chiêm ngắm các ảnh các thánh và dâng lễ vật là các cử chỉ đã luôn luôn có nơi các tín hữu hành hương. Thứ bốn là giai đoạn sau cuộc hành hương. Ngoài ước muốn đem theo mình một thánh tích hay một kỷ niệm, vào các thế kỷ sau cùng của thời Trung Cổ, nảy sinh ra các huynh đoàn nhắm mục đích tụ họp các người hành hương lại để duy trì sống động tác hoa trái của lộ trình hành hương qua việc trợ giúp nhau và cử hành các thánh bổn mạng của huynh đoàn. Trong mọi thế kỷ đều đã có các nhắc nhở chống lại các lạm dụng và các lệch lạc trong lĩnh vực này. Cuộc cải cách chống lại sự suy đồi và các lạm dụng sẽ tìm ra đích nhắm dễ dàng trong sự suy đồi từ từ, sau một thời gian lớn, vào cuối thời Trung Cổ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosit, tức là 31m25. Và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.